được hàng ngày nghe đàn piano thật tuyệt vời làm sao. Mà nhà kế bên có người chơi piano thì là đỉnh nhất thế giới. Vì sao á? Bởi vì được nghe nhạc sống miễn phí này. Bởi vì được có cảm giác sống trong một gia đình quý tộc thật sự này. Nghe Beethoven, Mozart, Chopin, everyday. Tưởng tượng như đang ngồi chiêu chiêu hay ngồi đọc bài có tiếng đàn background bên cạnh, không phải bật YouTube. Ví dụ như là bài này này. Thì có phải là thư giãn không cơ chứ? Rồi ok. Nghe đàn thì cũng vui đấy. Nhưng đã bao giờ bạn nghe Chopin phiên bản như thế này chưa? Xin chúc mừng bạn đã đến với thế giới của những người có hàng xóm chơi đàn.
Các bạn đang nghe 0084 Podcast. Tại đây thì tụi mình sẽ kể chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh chúng ta. Mình là Tín.
Còn mình là Khoa. Tụi mình là một trong những podcaster đầu tiên ở Việt Nam.
Anh biết bản thân em là một người chơi đàn khá lâu rồi, em chơi mấy năm rồi?
Em nghĩ là em đã chơi được khoảng hơn 10 năm rồi đấy. Đúng là cả thanh xuân là chỉ có biết đàn với đàn thôi đấy.
Hồi lớp mấy là em đã được ba mẹ cho đi học đàn rồi?
Lớp 1 là em được ba mẹ cho đi học đàn rồi. Lúc mà còn nhỏ xíu chưa biết chữ ấy là được bố mẹ tống đi học đàn rồi. Có một hôm là đang chơi đùa nhảy múa ở trường mẫu giáo, xong rồi kiểu bố mẹ đón đi đến một cái nhà mới toanh chả biết đi đâu. Rồi hóa ra là đi học đàn đó.
Thật ra là em bây giờ em vẫn còn học đàn nhưng mà em đã bắt đầu dạy rồi đúng không?
Dạ vâng ạ.
Em đi dạy như vậy á thì em sẽ quan sát học sinh của em, nhưng có bao giờ em đặt em vào cái hoàn cảnh là kế bên em có một bạn đang học đàn không? Kiểu nhà sát bên.
Có đấy. Em cũng thấy đó là một câu chuyện thú vị. Thật ra là em cũng là một người mà trải nghiệm được là mình có người hàng xóm là người chơi đàn ý. Bởi vì là hàng xóm kế bên em là người chơi đàn mà.
Hàng xóm bên Úc à?
Hàng xóm ở bên Việt Nam. Thế là hàng xóm Việt Nam thì cũng là người nhà em thôi. Nhưng mà gia đình rất là đặc biệt. Và có 4 người thì cả 4 người đều chơi nhạc cụ hết. Coi như là lúc nào em cũng có thể nghe nhạc 24/7 á. Thì đây có bác em là bác chơi kèn co. Đây tiếng kèn co nó sẽ là như thế này nhá. Nhiều người người ta không biết đâu. Đó, rồi là các bác gái và hai con gái thì đều chơi piano. Đúng là kiểu Asian typical family ấy. Đó, thế nên là lúc nào cũng được nghe đàn 24/7 à. Nhưng mà có một cái điều mà mọi người cứ hay nghĩ, nếu mà mình được ở cùng cái người hàng xóm chơi đàn như vậy thì mình được nghe nhạc sống miễn phí đúng không? Rất là thích đúng không?
Đúng.
Ai cũng nghĩ thế đúng không? Kiểu bình thường mọi người phải trả 500, 1 triệu, 2 triệu đi nghe nghệ sĩ, người ta chơi ở nhà hát lớn thì mình đây được nghe miễn phí, quá sướng. Nhưng có một sự thật là đời không như là mơ đấy anh ạ. Ban đầu thì cũng vui đấy, nhưng mà nghe nhiều quá thì đôi khi kiểu mình bị ghét ý. Kiểu hàng xóm chơi đàn là một cái gì đấy rất là kẻ thù với mình.
Tại sao? Đánh nhạc classic mà đúng không?
Đúng rồi, nhạc classic đấy. Mọi người nghĩ là kiểu nghe nhạc quý tộc hàng ngày sướng đúng không?
Đúng.
Nhưng mà thật ra đó là trình độ mầm non có. Bởi vì là có cả học sinh chơi nữa ý. Tức là ngày nào ai cũng nghe Đô, đô, rê, rê, mi, mi, fa, fa, son, son. Nó chỉ có như thế thôi. Đấy, trình độ mầm non có nhá. Rồi, tiếp theo là trình độ là cao cấp hơn một tí. Đó là trình độ kiểu Iruma đánh nhạc trẻ. Nhưng lại không phải là Iruma đánh nên là nghe nó rất là buồn cười. Rồi là thêm một cái trình độ nữa là mình sẽ tưởng tượng người ta sẽ kiểu đánh lả lướt, nghe rất là phê tai đúng không? Nhưng mà thật ra là mình ít khi được nghe cái bản hoàn chỉnh đó lắm. Mà lúc nào mình cũng nghe được cái đoạn mà người ta practice ý. Mà người ta practice thì người ta có cái nhiều đoạn mà người ta bị vấp. Và người ta cứ lặp đi lặp lại đúng cái đoạn nhỏ xíu để
rồi ok
đó okay. Như kiểu bị xước đĩa ấy, anh hiểu em không?
Ok anh hiểu
đó. Thế nên là đôi khi mình làm kiểu khán giả bất đắc dĩ, mình không được là cái người mà được chứng kiến người ta tỏa sáng lên sân khấu, mà mình toàn nghe những cái đoạn mà người ta đổ mồ hôi sữa nước mắt trong lúc tập luyện ấy, nên là đó.
Okay.
That's the reason why. Yes. Mà thêm một cái nữa.
Sao?
Thế một cái nữa đó là kiểu hàng xóm là nghệ sĩ chơi đàn ấy, hàng xóm mà chơi đàn như thế ấy. Nghệ sĩ thì thường hay có cái tính mà kiểu hay cao hứng và mood up mood down, người ta tùy hứng ấy. Và em thấy là nghệ sĩ người ta tùy hứng nhất, người ta có cái cảm hứng nhất là vào buổi đêm, và người ta
rồi,
hay tập đàn vào ban đêm, nên là cũng nhiều tình huống giờ khóc giờ cười lắm anh ạ.
Nhưng mà bản thân em là một người kiểu chơi đàn, cho nên đôi khi em cũng thông cảm được cho người ta mà, đúng không? Chứ nếu mà em là một người bình thường, anh nghĩ nếu mà anh một người bình thường mà kiểu suốt ngày anh cứ nghe đánh đi đánh lại một câu, chắc anh chịu không nổi quá.
Đúng rồi đấy ạ, đúng. Tại vì là em cũng chơi đàn ý, vì thế nên là cái việc mà đánh vấp là chuyện bình thường, nên là cũng thông cảm được, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà là người hàng xóm thì là cũng khó chịu phết. Cuộc chiến giữa hàng xóm chơi đàn và những hàng xóm không chơi đàn khác đã có rất là nhiều tình huống giờ khóc giờ cười xảy ra ấy. Thì em vẫn nhớ là có một hôm mà lúc đấy là khoảng 12 giờ đêm rồi. Thì lúc đấy là chị họ em đang chơi đàn, chơi to quá. Thì có một ông hàng xóm là ông ấy cũng khoảng 80-90 tuổi rồi, nhưng mà ông ấy cũng còn minh mẫn lắm. Sau hôm đấy ông ấy đập cửa rất to và là: "Thôi đừng có đánh đàn nữa, cho tao đi ngủ." Nó thật luôn. Đấy. Nhưng mà vấn đề là đánh đàn to, tiếng to quá không nghe nổi. Thế nên là ông ấy cứ phải đập. Mà đang đánh đàn nó không hiểu có cái tiếng gì đập. Thế nên là xong rồi tự nhiên cũng dừng lại. Rồi sau đấy là nghe thấy ông ấy chửi, ông cũng rén cũng sợ. Lúc đầu thì còn định nghĩ là kiểu đánh nữa để trêu tức ông ấy, nên là định đánh là càng ngày càng to cơ. Nhưng mà thôi, cũng phải thương người ta. Nên là thôi, nghĩ lại thì em cũng thấy hơi ác một xíu. Từ đấy thì cũng biết biết thân biết phận là chơi đàn thì cũng phải chơi tiếng pedal nó nhỏ đi. Nghệ sĩ thì nghệ sĩ vừa vừa thôi, không làm phiền người ta lúc 12 giờ đêm nữa.
Cái thời điểm em tập đàn thì sao? Cái hàng xóm em như thế nào, hay là em là một người tập đàn có ý thức?
Em là một người tập đàn vừa có ý thức và vừa không có ý thức. Ok, đây để em kể cho anh thử nghe nhá. Ví dụ như là thỉnh thoảng mà em dỗi chị em ấy, hoặc là em cáu chị em quá ấy, mà chị em hay đánh đàn lúc 12 giờ đêm ấy, thì em cũng đấu lại đánh đàn lúc 12 giờ đêm với chị luôn.
Thiệt luôn.
Tức là bọn em tức là bọn em cãi nhau bằng tiếng đàn luôn.
Ok.
Kiểu như là chị ý mà chơi đàn, người ta thường người ta feel, người ta chỉ muốn tận hưởng cái âm thanh giai điệu của người ta thôi. Nhưng mà đây là em interrupt, em can thiệp vô. Đấy, em trêu tức bằng cách đấy.
Cứ đang tới đoạn mà sắp feel thì là em sẽ đánh vào, em phá vào.
Đúng rồi, là em phá vào ấy. Đấy, em đánh nhau, em cãi lộn với chị em như thế. Và lúc đấy là kiểu 12 giờ đêm nữa ấy. Thế nên là nhiều lúc mà kiểu muốn cãi nhau, muốn giận hờn chị em là em sẽ làm cái trò như thế. Để phá mút người nghệ sĩ.
Nếu các bạn thích nội dung này thì hãy ủng hộ tụi mình bằng cách donate ở địa chỉ podcastviet.com/0084. Đó sẽ là những động lực lớn để tụi mình tiếp tục thực hiện dự án này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Thực ra là có hàng xóm chơi đàn thì cũng rất là vui. Kiểu một bên hát, một bên chơi đàn với nhau. Thì kiểu mình có một cái sự giao tiếp ngầm với nhau ấy. Thì giao tiếp mình kể chuyện về âm nhạc. Kiểu ví dụ như là nhá, có một hôm mà em đang đệm đàn cho em thôi, thế mà tự nhiên em nghe tiếng hát của chị em ở bên cạnh.
Hát bài đấy luôn.
Hát bài đấy luôn. Hát bài đấy luôn. Đấy xong rồi, hóa ra là có người đang nghe mình chơi. Đó, vậy là em cứ càng chơi, kiểu càng feel rồi mình lại càng nghe được cái tiếng hát này nó to hơn, nó rõ hơn ấy. Nên là nghe lúc đấy em cảm giác là nó rất là phê ấy. Đấy, xong rồi đến đoạn cao trào thì nghe thì tiếng hát cao vút lên. Xong rồi em thấy em thúi vui phết, kiểu social distancing performance ấy. Từ đó em thấy là đó là một cái lợi thế rất là lớn khi mà có hàng xóm nó biết chơi đàn luôn. Kiểu mình có một người nghệ sĩ đệm đàn miễn phí cho mình được feel ấy. Không cần phải hát chay nữa.
Anh phải công nhận một điều là dù người đó có hát hay hay không, hay là người đó có đánh đàn hay hay không, thì thật sự khi mà nhạc nó vang lên là mọi người đã có một cái sự kết nối nhất định rồi á.
Đúng rồi ạ, đúng.
Đúng không? Nhưng mà đó là trong trường hợp mà cả hai phải đang cùng cái mood để chơi
đúng
cái
rồi.
Đó. Ok.
Chính xác.
Anyway thì thật sự có hàng xóm chơi đàn khá là thú vị. Vậy là
chắc sau mỗi lần mà mọi người chơi chung với nhau như vậy thì chắc thân hơn đúng không? Cảm thấy kiểu nó không còn kiểu phiền á.
Đúng rồi, thấy vui, thấy vui lắm. Lúc đấy mình cảm thấy là ủa sao mình lại được ba mẹ cho học đàn thích thế nhỉ? Có bao nhiêu người người ta chỉ muốn chơi đàn guitar, người ta muốn chơi đàn piano, người ta chơi muốn violon mà mình không được. Ở đây thì mình có bao nhiêu cơ hội, rồi là bao nhiêu cái niềm vui mình chơi cùng. Rất là vui. Yes.
Ok. Nếu mà vậy thì nó có những cái ảnh hưởng tích cực nào từ việc hàng xóm chơi đàn không? Đối với em khi mà em là một người nghe.
Đối với em là một người nghe thì em thấy là em được luyện tai nghe mỗi ngày nhá. Bởi vì ngày nào cũng nghe Do Re Mi Fa Sol La Si Do ấy. Nên là bây giờ mà ai mà hát phô hát chênh cái là biết ngay. Thằng này thằng không học đàn nhá.
Rồi thằng ok
nào mà,
hiểu.
Thằng nào mà hát phô hát chênh là mình kiểu mình bị chịu khó ấy, mình khó chịu, mình không có chịu nổi. Đó. Thế nên là mình được rèn luyện cái tai nghe mà em thấy là musician, nghệ sĩ nào ấy thì cái tai nó rất là quan trọng. Mình có thể phân biệt được đâu là bài hát hay, bài hát dở này. Mình có thể phân biệt được là thằng nào hát phô chênh. Và có một cái hay nữa, bởi vì là người ta tập đàn một cái bài đấy rất là nhiều lần. Và người ta chơi ở những cái thời điểm khác nhau ấy, mình còn có thể nghe được là người ta chơi bản đấy khi người ta vui thì người ta chơi ra sao. Khi người ta buồn thì người ta chơi như thế nào. Đấy, có cái đấy em thấy rất là hay.
Sao cái đấy deep thế nhờ, sao có đó hay thế nhờ, anh không nghĩ ra. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì em có thể đánh thử cho anh cùng một bài nhé. Nhưng mà nếu mà em đánh cái mood vui nó khác, mà đánh cái mood buồn nó khác.
Được luôn. Và anh thử đoán xem là khi mà nghe được cái âm thanh đấy thì anh thấy là người ta đang vui, người ta đang buồn, người ta đang suy nghĩ như nào nhé.
Bây giờ các bạn hãy nghe thử hai đoạn nhạc sau đây và đoán xem bản nào là Châu đánh lúc vui và bản nào là Châu đánh lúc buồn nha. Để so sánh thì đây là bản số 2. Nếu mà mọi người thấy hay á, thì nhớ bình luận cho tụi mình biết đáp án ở phần comment nha. Bây giờ thì cùng quay trở lại trò chuyện với Châu thôi.
Có một cái nữa đó là mình là gọi là khán giả bất đắc dĩ đấy đúng không? Nhưng mình có thể nghe được cái quá trình người ta grow up. Từ cái bài đầu tiên người ta nói là rất là khó, không thể hoàn thành nổi. Nhưng người ta cứ đi step by step, người ta cứ vỡ từ một chút một ấy. Rồi tự nhiên nó thành cuối cùng over in the end thì nó cũng thành một bài hoàn chỉnh. Thì mình cũng cảm thấy rất là vui cho người ta. Ban đầu nghe rất là xước đĩa, mà sau thì cuối cùng nó cũng sẽ hoàn thành bài và người ta cũng có thể lên sân khấu perform được.
Hay nhờ. Cuối cùng khi mà người ta đã thuần thục bài đó rồi, người ta sẽ tiếp tục tập bài khác thôi, chứ người ta cũng đâu có đánh bài đó hoàn chỉnh bài đó đúng không? Thì cái vòng lặp nó sẽ lặp lại. Đúng không?
Yes,
thì thời điểm ban đầu em sẽ vẫn khó chịu. Thì khi mà em nhắc tới cái chuyện mà em được luyện tai nghe á, thì anh cảm thấy là trong nghệ thuật nói chung luôn, không nhất thiết phải là âm nhạc nhá. Thì khi mà anh muốn chụp ảnh đẹp thì buộc anh phải xem ảnh nhiều. Anh xem siêu nhiều luôn. Nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng phải chủ động mình lên internet để mình xem được. Mà mình rất muốn nhiều khi là mình có được cái sự thụ động đó. Có nghĩa là ok, kiểu mình đi ra ngoài đường thì mình phải thấy cái cảnh đẹp mình muốn. Còn cái này là ngay sát kế bên nhà mình luôn. Ok. Thì anh nghĩ là cái khoảng thời gian mà bị hành hạ nó sẽ nhiều hơn cái khoảng thời gian mà em cảm thấy thật sự enjoy á. Nhưng mà nếu mà được lựa chọn thì em có muốn lựa chọn hàng xóm của em biết chơi đàn không?
Có, em thật ra thật em luôn. Còn tham hơn nữa cơ. Em muốn là có hàng xóm biết chơi đàn piano với cả chơi trống nữa. Em thấy em rất là thích chơi trống nhá, bởi vì là nghe kiểu ụt chát tịt 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 chát tịt 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 chát tịt tịt chát, em thấy rất là vui. Kiểu cảm thấy là lúc nào mình cũng có một cái vibe vui vẻ ấy. Bởi vì chơi trống anh nghe cái tiếng bục chát đấy chả bao giờ anh thấy buồn cả.
Nhưng mà lỡ mà anh đang buồn như anh nhá, anh không biết em sao, nhưng mà con người mà phải có lúc vui lúc buồn đúng không? Nhưng mà lúc buồn là anh muốn là ok, mà anh bước vào trong phòng anh chỉ nghe cái tiếng không khí trong phòng anh thôi, ví dụ vậy.
Anh chỉ cần nghe cái thằng kế bên đánh trống là anh sẽ qua anh kiếm chuyện liền. Đúng không? Okay, tại vì cảm xúc của hai người đúng. Khác nhau mà.
Đúng. Nhưng mà anyway, đối với em thì nếu mà được chọn lại thì em vẫn muốn chọn cạnh nhà xóm người học đàn ấy. Bởi vì là mình được tiếp thu bao nhiêu tinh túy nghệ thuật của nước nhà. Bao nhiêu, bởi vì thật ra là người ta không chỉ tập đàn mà người ta còn bật nhạc, bật loa nữa, và người ta nghe nữa, và người ta có những cái sự lựa chọn về cái tác phẩm rất là hay. Đó.
Giả sử anh là hàng xóm của em mới chuyển vô cái nhà kế bên nhà anh. Chứ giờ anh ở rất là yên tĩnh rồi. Bây giờ em vô, em đánh đàn. Nếu mà anh cầm lên thì sao? Em sẽ có giải pháp gì? Em bán nhà.
Tricky question nhỉ? Thôi thì em cũng phải tôn trọng người ta thôi, chứ biết làm sao. Và em sẽ hỏi người ta xem là người ta thích những cái bài hát như thế nào, để chiều người ta bằng những cái âm thanh như thế. Thì mình sẽ là một người hàng xóm tốt bụng vui vẻ chứ, đúng không?
Trời đất ơi.
Mình sẽ hỏi xem người ta là mình sẽ hỏi người ta là người ta thích những cái bài gì để mình chiều người ta. Đấy, musician phải như thế, phải chiều khán giả chứ.
Ôi giời ơi. Thôi bây giờ một lời nhắn nhủ tới những hàng xóm mà chơi đàn đi.
Ok, thôi để em gửi cái lời nhắn nhủ đấy với cả người chị họ của em luôn. Người chị mà gọi là hay tra tấn và hành hạ em bằng tiếng đàn piano vào lúc 12 giờ đêm.
Ôi trời, sao ghét cái này giống như radio tâm sự vậy.
Ok, hello chị ơi, nếu mà chị có nghe được podcast 0084 podcast chuyên về nói âm thanh của Việt Nam nhá, thì thank you chị đã là người hàng xóm đáng yêu, một người pianist thật cute. Mặc dù đôi lúc tiếng đàn của chị em mình hay đấu đá lẫn nhau, hoặc là hay những lúc mà chị tập đàn lúc 12 giờ đêm là em không thể ngủ được. Thì từng có những lúc mà em ước không bao giờ phải nghe mấy cái tiếng đàn của chị nữa. Nhưng mà xa là nhớ. Đêm nằm mơ cũng nhớ phết, lúc lắm không được nghe chị chơi Chopin rồi. Thì em cũng rất là nhớ tiếng đàn của chị. Thank you tiếng đàn của chị đã nuôi dưỡng tâm hồn em được như ngày hôm nay nhé.
Nếu các bạn muốn nghe nhiều hơn nữa những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh chúng ta, thì hãy follow tụi mình ở trên các platform như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và YouTube.
Ngoài ra thì các bạn cũng có thể theo dõi tụi mình ở trên trang Facebook, đó là 0084 Podcast. Nếu các bạn có bất kỳ phản hồi nào hoặc là gợi ý về một topic nào đó mới thì hãy gửi đến email 0084podcast@gmail.com cho tụi mình nha.
Và dự án này được thực hiện bởi
Yo, mình là Tú, hay còn gọi là Chris Ngô. Mình là sound designer của show này.
Mình là Minh Hằng, phụ trách mảng marketing đó.
Còn mình là Phương, hiện tại đang cùng Hằng phụ trách mảng marketing.
Mình là Nhân, hiện đang phụ trách mảng design của 0084.
Mình là Châu, hiện đang phụ trách mảng design của podcast 0084.
Mình tên là Châu, hiện đang phụ trách mảng story của 0084.
Hello, mình là Yên Thi, hiện đang phụ trách vị trí viết story cho 0084. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.